This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Bà Bùi Thị Linh, 35 tuổi, bị công an tỉnh Điện Biên bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mạng báo An ninh Thủ đô loan tin ngày 28 tháng 4 cho biết, bà Bùi Thị Linh, từ ngày 27 tháng 7 năm 2023 đến nay, đã đăng 50 bài viết, livestream trên danh khoản Facebook Tài Xế Đòi liên quan việc cơ quan chức năng bắt giữ chồng bà này là ông Phạm Văn Dũng. Ông Dũng bị bắt trong một vụ án karaoke do Công an Điện Biên xử lý. Nội dung của những bài viết và livestream của bà Bùi Thị Linh bị cơ quan chức năng cho là có những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cán bộ, lãnh đạo công an, viện kiểm sát, tòa án. Bà này còn bị cho chống đối lực lượng chức năng, không hợp tác nên phải cưỡng chế đưa về cơ quan công an làm việc. Cũng tin liên quan việc bắt giữ theo Điều 331, trong ngày 28 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với ông Dương Minh Cường, 28 tuổi, ngụ tại quận Hai Bà Trưng. Những hoạt động cụ thể của ông Dương Minh Cường khiến ông bị cáo buộc vi phạm Điều 331 không được Công an thành phố Hà Nội nêu rõ.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8 tháng 5 để xét xử nhà hoạt động Phan Tất Thành với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Ông Thành, 38 tuổi, là một trong những người quản lý trang fanpage có nội dung cổ võ các giá trị dân chủ và tự do mang tên Nhật ký yêu nước, có hơn 800.000 người theo dõi và từ năm 2021 bị tin tặc đổi tên Thành Văn Toàn. Ông Phan Tất Trí, bố của ông Thành, ngày 26 tháng 4 cho Đài Á Châu Tự Do biết, tòa án đã gửi giấy triệu tập tham dự phiên tòa cho em trai của ông Thành là Phan Tất Công với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Công bị triệu tập vì đã gặp Thành vào rạng sáng ngày 12 tháng 7 khi người này trốn khỏi đồn công an trong một thời gian ngắn trước khi bị bắt giữ lại. Ông Chí cũng cho biết ngày 22 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép bảo chữa cho hai luật sư Trần Đình Dũng và Nguyễn Minh Cảnh. Tuy nhiên, hai luật sư đến nay vẫn chưa gặp thân chủ để chuẩn bị bào chữa do vướng các ngày nghỉ lễ. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 29 tháng 4.
Tôi thấy vô lý, tôi không đồng tình. Họ áp dụng cái điều luật 117 vào con tôi vô tội và tôi muốn họ phải trả tự do ngay lập tức cho con tôi. Tới hôm nay là đã hơn 10 tháng rồi mà với những cái điều luật vô lý.
Bình luận về phiên tòa sắp tới, ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 4.
Các nhà lãnh đạo Hà Nội sẽ không hài lòng cho đến khi họ tống hết mọi công dân Việt Nam có tư tưởng tự do vào tù chỉ vì bày tỏ chính kiến của mình. Phan Tất Thành đã không làm gì có tội để mà bị bắt. Tuy nhiên không nghi ngờ gì về việc ông sẽ phải chịu một bản án tù dài hạn đưa ra bởi một tòa án chuột túi.
Vị chuyên gia về nhân quyền Việt Nam nhận xét rằng tình hình chính trị ở Việt Nam giống như sự tàn phá xã hội dân sự mà chúng ta đã thấy ở Trung Quốc của Tập Cận Bình.
Câu hỏi lớn là khi nào, nếu có, Hoa Kỳ, Liên Âu và các chính phủ có cùng quan điểm với nhân quyền sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng họ cần phải hành động, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt đối với Tô Lâm và các lãnh đạo Bộ Công an để đảo ngược thảm họa nhân quyền này.
Cơ quan chức năng Úc xác nhận đã chặn được một thuyền chở 3 công dân Việt Nam hướng vào nước này. Đây được cho là chiếc thuyền đầu tiên trong chừng một thập niên qua, thuộc dạng hành trình từ Việt Nam đến Úc, và cũng là chiếc mới nhất trong danh sách thuyền từ Việt Nam nhắm đến Úc bị chặn trong 2 năm qua. Chiếc này là chiếc thứ 5 kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Lực lượng biên phòng Úc, ABF, thông tin như vừa nêu vào ngày thứ 6 vừa qua, nêu rõ chiếc thuyền chở 3 công dân Việt bị chặn hôm tháng 3 vừa rồi và đây được mô tả là hoạt động buôn người. ABF ra thông cáo cho biết cả 3 công dân Việt Nam đã được đưa về Việt Nam một cách an toàn thông qua hợp tác chặt chẽ với phía chính phủ Hà Nội. Theo ABF, vào tháng 9 năm ngoái, có một chiếc thuyền chở 11 người bị Úc chặn lại ngoài khơi để chuyển tất cả đến đảo Nauru để thanh lọc. 3 người Việt trên chiếc thuyền bị chặn hôm tháng 3 vừa qua không được chuyển đến Nauru để thanh lọc mà phải về Việt Nam theo thỏa thuận mà Hà Nội và Canberra ký lâu nay.
Một chiếc xe điện của hãng VinFast ở Mỹ đâm vào gốc cây ven đường rồi bốc cháy. Cả 4 người trong một gia đình đều thiệt mạng. Đài NBC ở vùng Vịnh, NBC Asia, hôm 28 tháng 4 cho hay gia đình 4 người ở thành phố Lee Senton, miền Bắc tiểu bang California, đi trên một chiếc xe điện hướng về đường Foothill gần Stone Ridge Drive vào khoảng 9 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2024 thì gặp nạn. Cảnh sát cho biết tài xế dường như đã mất lái và va chạm với một cây sồi lớn, sau đó chiếc xe bốc cháy. Cảnh sát xác định chiếc xe là xe điện VinFast, nhưng không cho biết đó là mẫu xe nào. Cảnh sát cho biết tốc độ có thể là một yếu tố gây ra vụ tai nạn này, nhưng cuộc điều tra của họ vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó, tạp chí điện tử Người Đưa Tin có cơ quan chủ quản là Hội Luật gia Việt Nam hôm 27 tháng 4 đưa tin tức về vụ việc với tiêu đề kết quả điều tra ban đầu vụ xe ô tô chở 4 người gặp tai nạn ở Mỹ. Ngày 29 tháng 4, phóng viên truy cập vào đường dẫn trên thì bài viết đã không còn. Thay vào đó, tờ báo này dẫn người đọc tới một bài viết khác về Ukraine. Đài RON 4, đài CBS News thông tin về vụ việc cũng xác nhận chiếc xe là xe điện do công ty VinFast của Việt Nam sản xuất. Hãng xe VinFast đến nay chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ việc.
Tham nhũng cố hữu trong khu vực công đang làm xói mòn niềm tin của người dân, đặc biệt là những lo ngại về quan hệ thân hữu khi bổ nhiệm vào các chức vụ. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023, PAPI 2023 của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP công bố hồi đầu tháng này nhận định như vậy. PAPI đã được thực hiện trên toàn quốc từ năm 2011. Trong báo cáo mới nhất đã có 19.536 người tham gia khảo sát và được lựa chọn ngẫu nhiên trên cả nước. PAPI đánh giá 8 chỉ số chính bao gồm sự tham gia của người dân ở cấp địa phương, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. PAPI 2023 cho thấy có tiến bộ trong khía cạnh kiểm soát tham nhũng khu vực công và quản trị điện tử, trong khi trách nhiệm giải trình với người dân ở khâu đưa ra quyết định tại địa phương lại giảm sút. Cung ứng dịch vụ công vẫn tương đương như khảo sát năm 2022. Cũng theo báo cáo, mặc dù có cải thiện nhẹ trong nhận thức về kiểm soát tham nhũng ở địa phương, nhưng quan ngại về tham nhũng vẫn cao trên toàn quốc. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai nơi có chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công lần lượt là 6,73 và 6,63, đều thuộc mức trung bình thấp. Theo đánh giá trong báo cáo mới, mức này của Hà Nội vào năm 2022 là 6,8 và Thành phố Hồ Chí Minh là 6,32.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Saito Tetsuo vào ngày 29 tháng 4 hội đàm xem xét những khó khăn tồn tại trong các dự án hợp tác giữa hai nước. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày cho biết, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang vướng mắc về thủ tục, tiến độ và những chi phí phát sinh. Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành chừng 97% khối lượng, nhưng vấp một số khó khăn liên quan đào tạo, bảo dưỡng, bảo trì, đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, sự phối hợp các nhà thầu thi công, vân vân. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, bộ này đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan trong nước và phía Nhật Bản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm có thể thúc đẩy tiến độ cho các dự án. Vào dịp này, hai phía cũng ký hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị phía Nhật Bản xem xét hỗ trợ Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA thế hệ mới của Nhật Bản cho các dự án như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cầu Cần Thơ 2, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Theo tin từ tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 10 tháng 4 năm 2024, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 2 về việc xóa tên khỏi danh sách thành viên luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến. Luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến nói gì về việc đoàn luật sư xóa tên họ? Mời quý vị theo dõi trong phần sau cùng với Diễm Thi.
Lý do được nói là do hai luật sư này đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, theo quy định tại điểm C, khoản 5, điều 39. Điểm B, khoảng 3, điều 42, điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và khoảng 7, điều 40, quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 5 tháng 4 năm 2024. Cuối bản tin, báo Pháp luật viết thêm. Trước đó, hai luật sư này từng bào chữa cho các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai. Sau đó bị công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật sư Nguyễn Văn Miến nói với RFA sáng ngày 10 tháng 4.
Về việc này, tôi cũng không có ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, tôi có một suy nghĩ như vậy. Thứ nhất, bất cứ là luật sư nào hoặc tổ chức nào, họ cũng có quy định về đóng đoàn phí. Tuy nhiên, thực tế tại đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, qua các lần mà họp mặt hội nghị của đoàn luật sư, thì đoàn luật sư đều có kêu ca về chuyện là chậm đóng đoàn phí của các thành viên. Và đã từng có những thành viên mà hầu như họ không đóng đoàn phí. Mặc dù là có quy định, nhưng cái đó là không cái căn cứ chính để mà loại bỏ thành viên của mình. Nhưng mà họ cũng muốn duy trì cái đoàn luật sư của mình với một cái số lượng thành viên lớn nhất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các luật sư hành nghề phải tham gia trong một cái tổ chức, và đó là đoàn luật sư của các tỉnh. Không ai ở Việt Nam nói là tôi luật sư mà không thuộc đoàn luật sư nào. Cho nên khi mà đoàn luật sư xóa tên thì đồng nghĩa là chúng tôi không còn có tư cách hành nghề luật sư tại Việt Nam nữa. Tuy nhiên cái tư cách luật sư của chúng tôi, những chứng chỉ hành nghề này kia là chúng tôi vẫn có và chúng tôi vẫn là luật sư. Về cái việc mà độc lập của các đoàn luật sư hầu như không có. Những cái vụ án của chúng tôi đang làm liên quan đến vấn đề an ninh, về chính trị, về các quyền tự do dân chủ là đều bị theo dõi. Và đoàn luật sư là một cái tổ chức nghề nghiệp đáng lý phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các luật sư trong các hoạt động nghề nghiệp, thì họ lại là một cánh tay nối dài của cơ quan an ninh hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng khác. Qua việc này thì tôi thấy rằng là dường như có một cái sự chỉ đạo từ một cái cơ quan khác, hoặc là việc xóa tên chúng tôi ra khỏi đoàn luật sư nhằm dọn đường dư luận cho một loạt những cái hành vi tiếp theo của cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể là cái vụ án 331 mà công an tỉnh Long An họ đang điều tra về cái vụ hậu tỉnh Thất Bồng Lai.
Luật sư Đặng Đình Mạnh kể với RFA rằng đầu năm 2023, Bộ Công an yêu cầu cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An tiến hành điều tra hình sự đối với ông, theo dõi hàng loạt sự kiện có liên quan sau đó, từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho đến Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tác động kêu gọi ông hợp tác với cơ quan điều tra thay cho việc thực hiện chức năng của mình là bảo vệ thành viên và bảo vệ việc hành nghề luật sư một cách chính đáng. Luật sư Mạnh kể tiếp.
Tôi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, thì cái tình trạng pháp lý của tôi nó không còn bị ràng buộc gì đối với lại điều 4 của Hiến pháp cả. Điều 4 quy định về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại đất nước và đối với việc hành nghề, nghề nghiệp luật sư. Việc này khiến tôi duy trì cái tư cách là thành viên của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, nó không còn ý nghĩa đó. Thế nên cách nay 5 tháng, vào khoảng hạ tuần tháng 11 năm 2023, thì tôi đã gửi văn bản đến đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để trình bày quan điểm như là tôi vừa trình bày. và tôi đề nghị xóa tên tôi ra khỏi danh biểu của đoàn luật sư. Và trên trang mạng xã hội tôi cũng đã chủ động xóa đi cái thông tin là thành viên của đoàn luật sư. Và nhân tiện thì trong văn bản tôi cũng nêu cách giải quyết về đoàn phí. Vì lẽ là tôi cũng không biết rằng là tôi đóng đoàn phí còn thiếu nhiều hay không. Và hiện nay khi được nhận được cái thông tin là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh họ đã quyết định xóa tên tôi với tư cách thành viên vì lý do là tôi không đóng đoàn phí. Nhưng mà thôi, coi đó như là một cái dấu chấm hết cho một cái cuộc tình đồng sàng dị mộng thôi. Hiện nay phải đánh giá thì thấy rằng việc hành nghề luật sư tại Việt Nam cho đúng với phẩm chất nghề nghiệp là một điều hoàn toàn không tưởng. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng hành nghề theo cái quan niệm rằng là tuy hoàn cảnh chưa thể giúp luật sư phát huy được nghề nghiệp của mình, thế nhưng nó cũng không có gì ngăn cản để mà luật sư hành nghề đúng với phẩm chất nghề nghiệp. Nhìn lại 28 năm hành nghề, tôi chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là phải gián đoạn cái việc bào chữa cho các anh chị em đấu tranh vì những giá trị dân chủ, nhân quyền. Vì lẽ được bào chữa với cho các anh chị em, nó là một đặc ân.
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở. Một trong những nhiệm vụ của tổ chức này là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề. Luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến là hai trong số 5 người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai. Hai luật sư này từng nhiều lần nhận giấy triệu tập từ Công an Long An với lý do được nêu là do có tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, cho rằng đã phát hiện hai luật sư này có hành vi phát tán trên mạng video clip, hình ảnh, bài viết bị cho là có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cả hai luật sư đều không đến theo giấy triệu tập với lý do đó là một cách họ thực hiện quyền giữ im lặng của mình, người đang bị điều tra. Sau nhiều lần hai luật sư không đến theo giấy triệu tập, hôm 11 tháng 6 năm 2023, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long An đăng thông báo truy tìm người trong mục Truy nã, truy tìm. Thông báo viết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Miến, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh, nhưng các đối tượng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh, công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận, hiện các đối tượng không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm các đối tượng nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, có các quyết định truy tìm người kèm theo. Khi thấy các đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An. Cả hai luật sư đều khẳng định thủ tục truy tìm này là bất hợp pháp bởi căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đang có hiệu lực thi hành thì không có một điều luật nào quy định về thủ tục này cả. Hiện hai luật sư này đang ở Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.